là bởi vì cái ma thiên ma ba tuần này, chuyên môn là cái ma phá người tu hành. Nó làm cho người tu hành thối thất, nó làm cho người tu hành tán tâm loạn động, phải bỏ cái con đường đó đi. Là phần nhiều cái người tu, người đời nói dễ hiểu là sự cám dỗ. Cái năng lực cám dỗ đó, nó nằm ở trong tất cả các pháp, và nó có thể phát sinh đối với người tu hành. Nó kéo cái người tu hành là khỏi con đường đạo rồi đó. Cái lực đó là ma đó nó làm chủ cái lực đó. Tại sao nó lại có những cái năng lực đó? Thì theo trong đạo Phật đó, là đó là một cái năng lực của cái sự hưởng thụ, một sự hưởng thụ như vậy đó. Nếu mà mình nghe về cái vấn đề hữu tình ở trong đạo Phật đó, các loài đó, thì nó mình nói phải hơi nhiều một chút, phải hơi nói nhiều một chút, nhưng mà thực sự thì cái này lại để một lát mình nói là có ví dụ quỷ thần thế này nó là như thế nào có thật, rồi mình nói thiên ma là vậy là như thế nào. Thế thì thiên ma nó mình nói theo cái nghĩa mà nó hơi khó hiểu là con ma hưởng thụ, mà mình nói theo nghĩa mà cho mọi người dễ hiểu nó là cái năng lực, cái lực cám dỗ, cái sự hưởng thụ ở cái ở trong tâm thức con người, nó bị kéo và nó phá đi mất con đường đạo. Và con đường đạo là cái con đường nó thoát khỏi hai cái khổ kia, khổ chết với khổ phiền não. Và bây giờ cái này nó chặn lại, hay nó là ma, nó chặn lại, nó phá đi như vậy, thì đó mới là thiên ma. Cái ma thứ tư là dĩ nhiên là cái ma khó hiểu nhất. Cái ma đó nói một cách thẳng ra là chính mình là ma. Tức là ngũ ấm ma. Mình là gì? Đối với đạo Phật, mình là cái thân của mình, gọi là sắc. Cái tâm của mình, nó chia ra làm thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc, cái thọ, tưởng, hành, thức là năm. Năm cái đó được kêu là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma chính là cái đời sống mà nó đầy khổ đau này nọ, mà mình phải mang một cái dính vào trong đó. Mà cái dính của mình nó qua cái thân của mình nằm ở trong đó. Và cái thân của mình nó là kết quả của phiền não ma. Thành ra mình có cái thân này thực sự là để mình phải chịu cái căn bản là mình phải chịu cái già, cái bệnh và cái chết. Căn bản là mình phải để mình chịu cái đó. Ngoài ra trong cái lúc mà mình sống mà chưa già thì là nó mới có tất cả những cái phiền não, có tất cả những cái gì tai nạn, tai ương, phiền não gì nữa đó, tùm lum nữa. Mà do có cái thân này thì tất cả những gì nó tụ lại nơi cái thân này vậy đó. Cái thân này nó là một cái rất thích ứng đối với tất cả cái phiền não đó. Đấy, chính vì vậy mà ở nơi cái thân này, cái chỗ mình muốn biết là những cái chỗ mình trói buộc, những cái chỗ mình bám trước là chỗ nào thì nó nằm ngay nơi cái thân tâm của mình. Nó là cái chỗ đó. Cho nên phải tháo nó đi. Nó là cái chỗ cột mình vô. Nên Đức Phật mới phân tích ra sắc thọ tưởng hành thức đâu phải là tôi. Nó không phải là tôi. Mình nghĩ nó là tôi. Cho nên chính cái ý nghĩ đó nó từ do cái vô minh của mình. Cho nên mình bị trói vô. Mình trói vô trong cái cuộc đời này. Mà thực ra cái thân này nó chỉ là cái nơi mà cột mình vào cái đời sống này thôi. Và khi mà bị cột như vậy thì tất cả mỗi cái khổ nó đều có ở nơi mình. Nó chỉ chờ duyên nó hiện ra thôi. Mọi cái bệnh sẽ đều có ở nơi mình. Chờ duyên đến nó hiện ra thôi. Mọi cái tai nạn nó sẽ đều có ở nơi mình. Tại mình có cái thân thể của mình đây. Mình có cái con người của mình đây. Tai nạn máy bay, tai nạn xe hơi, tai nạn đi đường, tai nạn lửa, tai nạn nước. Bất cứ một cái tai nạn gì. Bất cứ ngày nào đã từng bị mình cũng đều có thể đến với mình hết nếu mà duyên nó tới. Nó không có cái gì bảo đảm hết á. Thành ra chính vì vậy mà khi mình nghĩ, bây giờ mình nghe Pháp đây thì mình nghĩ luôn này, mình sẽ suy tư luôn này. Theo cái Pháp này của Phật á, thì mình cảm thấy như mình bị bế tắc hết trơn. Thì quả thật đúng vậy. Thành ra mình phải đi theo con đường giải thoát, tức là mình phải chạy nạn. mình hoàn toàn bị nạn và bế tắc, hay phải chạy nạn thì nó mới quy y. Nhưng mà mình thấy cái lối quy y là như thế nào, về Phật là như thế nào, thì Đức Phật, và Đức Phật mở mở con đường ra. Đức Phật là người dẫn đạo, mở con đường, người đi theo con đường mà mình đạt được. Cái mà mình đạt được là mình đạt được, không phải là Phật trao cho mình. Cái đó nó là của mình, chỗ đó là giải thoát Niết Bàn. Thì nghe đến giải thoát rồi nghe đến chữ Niết Bàn thì mình bắt đầu thấy mình chấp nhận cái này khổ đau hết đi, thân mình khổ đau đi. Nhưng mà đi đến một cái chỗ mình không hiểu nó là gì, cái gọi Niết Bàn tịch diệt. Cho nên đó là một vấn đề mà tự nhiên là nó phải nghe Pháp và nó phải này nọ. Nhưng mà nếu bây giờ đó mình nghe theo cái Pháp của Tịnh Độ á, thì nó rất đơn giản. Cái thân này của mình á, không có tự tại, thân này không có thần lực, không có thần thông. Thân này là cái thân máu mủ của cha mẹ. Thân này nó rất mong manh, nó bao ngoài bởi một cái lớp da mà lại là một cái rất mỏng, mỏng nhất. Đụng đến nó là đứt, là sứt, là chảy. Và bên trong á là tất cả những cái gì nó không có, nó không được sạch sẽ, gọi là bất tịnh, nó không có thanh tịnh, và nó đầy đau đớn. Cơ quan của mình bên trong cũng vậy, nó hở ra một chút, nó rất là, nó rất là pha diêm, và nó có thể đau bất cứ bằng cách nào. Cái gì vào nó cũng có thể bị nhiễm, mà nó cũng thể bị đau, nó đủ thứ nó hết, bởi vì nó không có cái thân na la diêm của cõi Tịnh Độ. Nó không có năng lực của thần túc thông nhấc bổng lên mà đi khắp nơi tự tại như vậy, vượt qua tất cả những vách đá này nọ gì. Mình chạy đụng cái rầm vô tường một cái thì nó là đem đi nhà thương, chứ nó đâu có xuyên qua được. Mình không có một cái thân như vậy, thân tử kim sắc 32 tướng tốt, mà có những cái thần lực như vậy. Mình do một cái nghiệp mà mình phải chịu mang một cái thân như vậy, khiến cho lúc nào con người của mình nó cũng không có được tự tại. Và bây giờ đó, mình mà chuyển cái hướng một cái á, thì mình sẽ gặp một cái thân rất tốt đẹp. Thân tốt đẹp rồi, một phần nữa đó, khi mà mình mang cái thân này thì mình ở trong một cái cảnh giới, tức là sở dĩ mà nó trói mình vô, cho nên mình mới mang cái thân như vậy, ở trong một cái cảnh giới. Một cái cảnh giới đó thì xung quanh nó tương ứng với cái thân của mình, nó hăm dọa, nó hăm dọa mình. Và có duyên nó đến thì nó bắt nạt mình, nó ức hiếp mình. Gió nó đến mà mình chạm vào nó nhức đầu sổ mũi. Xe nó chạm vào mình mà mình chạm vào nó thì mình gãy cẳng khỏe chân đủ thứ hết. Tức là cái gì nó cũng vậy hết, đồ ăn thức uống gì đó. Đến nỗi mà dân chúng ở đời là ăn là một cái mà người ta hưởng nhất. Phải nói là bệnh tùng khẩu nhập, bệnh từ miệng mà vô. Đông y nó nói bệnh tùng khẩu nhập, mà họa tùng khẩu xuất. Miệng nó nói tứ tung là thế nào cũng mang họa vào thân. Thế nó vậy. Thành ra chính vậy mình biết là vậy đó. Nó vô trong mình là cái gì của mình nó cũng bị như vậy. Nhưng mà trong khi mình ở trên cực lạc á, thì tất cả những cái đó, cái khung cảnh xung quanh á, cái cảnh giới xung quanh, nó cái môi trường xung quanh, nó là một cái để giúp cho mình tăng trưởng cho đến mức viên mãn tất cả những cái tốt đẹp trong mình, tức là sự giác ngộ. Nó tất cả xung quanh nó không có một cái gì là ghê mình ấy. Nó sạch sẽ vô cùng, sạch sẽ không cùng tận nữa đâu, mà sạch sẽ một cái cách mà không có phải là do hóa học mà do công đức lực, tức là tự nhiên, từ cái pháp tự nhiên đó, nó hiện ra. Mà nó toàn là tắm nước ở trên đó, nó rước tám công đức. Tắm xong một cái uống cái nước đó, uống cái nước mình tắm đó, nó rất sạch, mà mình uống vô á thì nó mát, và nó hoàn toàn không có đói, không có khát, không có gì nữa. Mà nó tăng trưởng tất cả các năng lực của các căn này. Thành ra đó, đối với Tịnh Độ đó, nó không giống như cái pháp rằng là mình phải bỏ, mình không được mang bất cứ một cái thân nào trong nữa. tịnh độ thay thế vào tất cả những cái gì mà nó viên mãn, nó đúng như ý của mình. Trong khi nếu mình đi theo cái pháp hướng của bên Thanh Văn Niết Bàn đó, thì mình phải cắt đứt tất cả, bởi vì nếu mình có mang thân là nguy, là coi như là mình phải chịu tất cả mọi cái khổ. Cho dù là bây giờ thân cõi trời của cõi trời cõi dục, cõi trời sắc vô sắc, nhưng mà bởi vì nó không thoát khỏi cái luân hồi, cho nên nó chỉ có gọi là kéo dài trong một thời gian, một cái trạng thái an lạc, hết một cái nó rớt trở lại. Còn đây mình về tịch độ vô lượng thọ, cho nên mình sống hoài, mình muốn sống hoài là sống hoài. Và một điều nữa là ở trên đó là cái con đường, là cái môi trường để thoát khỏi cái luân hồi, cái trí huệ, cái gọi là thiền định, những cái tam muội nó siêu thoát lên đó, đều thành hết. Vì vậy mà mình phải biết là cái pháp môn tịnh độ rồi ra nó mới trở thành khó tin. Thành khó tin là vậy, là tại vì người bình thường mình ấy, người ta tin, đôi khi người ta tin có trời trời nó, nhưng mà người ta cũng chỉ nghĩ đơn giản trời là có năng lực